Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phỏng vấn thầy Enzo Bianchi về lời cầu nguyện. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đến núi Ô Lưu. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa. Rồi nói với người, thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng đầu lên và bảo họ. Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói, này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên ám chị sao? Người đàn bà đáp, thưa ông, không có ai cả. Đức Giê-xu nói, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc 1 và bài tin mừng hôm nay nói về hai vụ án có nội dung gần như nhau. Cả hai vụ án đều nói về tội ngoại tình. Vị thẩm phán chính xét xử là Thiên Chúa, còn bị cáo chính là hai người phụ nữ. Trong bài đọc 1, bà Susanna bị hai nhà kỳ mục kết án oan là đã phạm tội ngoại tình mà không cần điều tra và xét hỏi. Tội này theo luật là phải chết. Trước khi bị hành hình, bà đã kêu cầu Thiên Chúa cứu giúp khỏi chết và giải oan cho bà. Trước lời kêu xin thảm thiết trong cảnh khốn cùng của bà, Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin ấy. Ngài đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel để kêu gọi dân Israel cần phải xét xử lại vụ án này một cách kỹ lưỡng trước khi thi hành án lệnh. Daniel là người đứng ra xét xử, nhưng Thiên Chúa đã làm mọi sự qua ông. Nghĩa là, Ngài hướng dẫn Daniel xét xử một cách công bằng. Cuối cùng, bà Susanna được trả lại tự do, còn hai kỳ mục kia phải lãnh án tử hình. Vụ án xét xử trong bài tin mừng hôm nay cũng thế. Các kinh sư và các pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Chúa Giê-xu một người phụ nữ bị bắt gặp đang phạm tội ngoại tình. Họ nhờ Ngài xét xử vụ án này. Trong vụ án này, Thiên Chúa không xét xử qua một vị trung gian như trong bài đọc một. Nhưng chính Thiên Chúa là Chúa Giê-xu đứng ra xét xử vụ án này. Theo luật, người phụ nữ này sẽ bị ném đá cho đến chết. Nhưng Chúa Giê-xu đã cứu chị khỏi chết. Không chỉ khỏi chết về mặt thể lý, mà còn hướng dẫn chị từ bỏ con đường tội lỗi và trở về với Chúa, hầu khỏi bị lãnh án phạt đời đời sau cái chết. Từ hai vụ án trên, chúng ta có thể suy gẫm về hai điều sau đây. Thứ nhất, Thiên Chúa luôn nhận lời cầu xin của những người trông cậy Ngài, van xin. Ngài không bao giờ bỏ rơi họ, nhưng luôn đồng hành và giúp họ thoát khỏi điều gian ác. Trong cuộc sống, nếu chúng ta luôn biết bám vào Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thứ hai, Thiên Chúa luôn bênh vực những kẻ yếu đuối, những người thấp cổ bé miệng. Phụ nữ và trẻ em thời Chúa Giê-xu không có quyền hành trong cộng đoàn, không được nói trong những cuộc hội họp. Thiên Chúa luôn bênh vực và xét xử công minh cho họ. Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta quan tâm đến những người đang bị loại ra bên lề xã hội, những người nghèo khổ. Chúng ta cần giúp họ đòi lại công bằng, đòi lại quyền được sống, tùy theo khả năng của mỗi người. Nếu chúng ta không có khả năng lãnh đạo giúp họ đòi lại quyền sống, thì ít nhất chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho họ. Họ rất cần chúng ta nâng đỡ về mặt tinh thần cũng như vật chất. Chính chúng ta là cánh tay nối dài để Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại. Xin Chúa cho mỗi người luôn biết cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh và biết quan tâm đến những người nghèo khổ, những người không có tiếng nói trong xã hội. Họ chính là tài sản của giáo hội, như Thánh Lorenzo đã từng nói. Chúng ta cần bảo vệ và nâng đỡ nguồn tài sản này bằng cả tinh thần cũng như vật chất. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của những người theo Chúa. Amen.
Con vững tin nơi Ngài là thành lũy vững chắc chờ che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lấp dâng cao, dù phong ba vây từ bề, tựa vào Chúa con nào hãy chi. Nguyện dâng lên Chúa trước thân con, đời con yêu đuối biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé rất trên đời rất lung lay. Chúa con ơi xin Ngài xót.
Chúa ơi xót.
con vững tin nơi Ngài là nguồn ánh sáng chiếu đời con. Con vững tin nơi Ngài là đường về con bước đi. Con vững tin nơi Ngài dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen răng mịt mù, dựa vào Chúa dẫn đường vững đi. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé, rất trên mình, rất lung lay. Chúa con ơi, xin Ngài sống.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Roma. Sân Chư Dân tổ chức diễn đàn học sinh về nạn bạo hành phụ nữ. Một diễn đàn học sinh trong khuôn khổ sáng kiến Sân Chư Dân có chủ đề đe dọa và sợ hãi, phẩm giá của phụ nữ đối lại bạo lực. Với sự tham dự của khoảng 300 học sinh ở Roma, thuộc 3 năm cuối cấp trung học, sẽ được tổ chức vào lúc 9:30 sáng thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2017, tại phòng hội thảo Tirreno của vùng Lazio, Roma, theo thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Diễn đàn mở đầu với việc trình chiếu bộ phim Tình yêu bị đánh cắp của Iris Braschi, phỏng theo cuốn tiểu thuyết của Dacia Marani, kể về 5 người phụ nữ với những cuộc đời khác nhau, nhưng đều có chung kinh nghiệm về một tình yêu bạo hành và bệnh hoạn. Sau đó, các học sinh đặt câu hỏi cho các diễn giả, mở ra cuộc thảo luận sống động và tự do. Tham gia diễn đàn với các học sinh, ngoài Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, còn có bà giáo sư Consuelo Corradi, Chủ tịch Tổ chức Sân Chư Dân, và ông Giuliano Amato, cựu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia và là Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Sân Chư Dân. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh cho biết, trong tiến trình thảo luận, điều quan trọng sẽ là khảo sát hiện tượng bạo hành về thể chất, tình dục và tâm lý và sự thiếu vắng đời sống tâm linh và tinh thần liên đới trong xã hội phương Tây, hoặc hiện tượng người phụ nữ, như một trong các học sinh đã nói, trở thành đồ vật. Thông cáo nói thêm rằng, các cuộc thảo luận có mục đích thúc đẩy suy tư về các vấn đề triết học và văn hóa theo Sân Chư Dân, một sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nhằm xây dựng cuộc đối thoại giữa các Kitô hữu và những người không tin trong bối cảnh tân phúc âm hóa hiện nay. Cha Laurent Mazas, Giám đốc Sân Chư Dân, giải thích. Diễn đàn học sinh trong khuôn khổ Sân Chư Dân hay Sân Chư Dân của học sinh, nhằm giúp người trẻ có cơ hội suy tư về những chủ đề lớn của đời sống theo tinh thần của Sân Chư Dân. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bỏ thành kiến giữa công giáo và tin lành. Đức Thánh Cha Francisco chào mừng hội nghị về đề tài Luther 500 năm sau và gọi đây là một sự kiện không thể có được cách đây ít lâu. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 31 tháng 3 năm 2017 dành cho 150 học giả quốc tế tham dự hội nghị do Ủy ban Tòa Thánh về khoa sử học tổ chức từ ngày 29 tháng 3 vừa qua về đề tài Luther 500 năm sau. Đọc lại cuộc cải cách của Luther trong bối cảnh lịch sử giáo hội. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, các tín hữu tin lành và công giáo cùng nói về Luther do sáng kiến của một cơ quan tòa thánh, Một hội nghị như vậy là điều không thể tưởng tượng được cách đây ít lâu. Ở đây, chúng ta động chạm một cách cụ thể những thành quả hoạt động của Chúa Thánh Linh, đứng vượt lên trên mọi biên giới và biến những xung đột thành cơ hội để tăng trưởng trong tình hiệp thông. Đức Thánh Cha vui mừng vì hội nghị kỷ niệm này mang lại cơ hội cho các học giả đến từ nhiều tổ chức cùng nhìn các biến cố lịch sử, đào sâu về con người của Luther và sự phê bình của ông chống lại giáo hội thời ấy, cũng như các chức vụ giáo hoàng. Những điều ấy chắc chắn sẽ góp phần vượt thắng bầu không khí nghi kỵ và cạnh tranh nhau đã kéo dài quá lâu trong tương quan giữa hai bên. Theo Đức Thánh Cha, sự nghiên cứu kỹ lưỡng và nghiêm túc, không vướng thành kiến và bút chiến ý thức hệ, giúp các giáo hội đang đối thoại ngày nay phân định và đón nhận những gì là tích cực và hợp pháp trong cuộc cải tổ và xa tránh những sai lầm, phóng đại, thất bại, nhìn nhận những tội lỗi đã đưa tới chia rẽ. Và Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tất cả chúng ta đều biết là không thể thay đổi quá khứ, nhưng 50 năm sau cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Tin lành, chúng ta có thể thực hiện một sự thanh tẩy ký ức để có thể kể lại một lịch sử một cách khác, không mang vết tích oán hận về những vết thương đã phải chịu, làm cho sự nhận xét về nhau bị lệch lạc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Cha Adura, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về khoa sử học, cho biết, điều quan trọng nhất của hội nghị này là, xem xét coi, khi đọc lại cuộc cải cách, người ta có thể khám phá những điều hiểu lầm hay không. Ví dụ, đạo lý về ơn công chính hóa, mà Công giáo và Tin lành Luther đã đạt tới một sự đồng thuận. Qua đó, người ta hiểu rằng, tuy có những ngôn từ khác, chúng ta có cùng một sự hiệp thông trong đức tin. Ngoài ra, có những khía cạnh khác, như sự cấu thành chính giáo hội, vai trò của thừa tác vụ trong giáo hội, sự kế truyền tông đồ, chỗ đứng của các bí tích. Đó là những vấn đề còn bò ngỏ. Team Bangalore Ấn Độ. Tổ chức công giáo giúp đỡ tù nhân ở Ấn Độ. Chúng tôi mời các bạn phải sống một năm như một tình nguyện viên hoặc làm việc toàn thời gian trong cộng đồng của chúng tôi. Đó là lời mời gọi của tổ chức Prison Ministry India, một tổ chức công giáo của Karnataka. Từ hơn 30 năm nay, an ủi các tù nhân trong các nhà tù trên toàn Ấn Độ. Cha Sebastian Vakumpadan, điều hợp viên toàn quốc của tổ chức, giải thích. Gần 400.000 người sống mòn mỏi không có tình yêu, hy vọng và sự giúp đỡ, trong 1.382 trại tạm giam trên cả nước. Prison Ministry India mang lại cơ hội để các trại này được cải cách từ bên trong và bên ngoài, trong một tiến trình tái nhập cho các tù nhân. Sáng kiến này được bắt đầu từ năm ngoái, trong bối cảnh nhiều hoạt động từ bi được thực hiện trong năm Thánh Lòng Thương Xót. Vào ngày thứ năm tuần Thánh, trong lễ tiệc ly, Đức Cha Kuriakose Baranikun Langara, Tổng Giám mục của Faridabad, đã rửa chân cho 12 tù nhân. Vào cuối buổi phụng vụ, một tù nhân khác đã hỏi Ngài, thưa Đức Cha, cha có thể rửa chân cho cả con không? Thật là một yêu cầu gây ngạc nhiên, nhưng Đức Cha đã vui lòng thực hiện yêu cầu của tù nhân này, người bị kết án vì những lời cáo gian. Đức Cha Peter Remigius, Chủ tịch của Prison Ministry India khẳng định, chúng ta cần đi tìm kiếm tù nhân thứ 13, sẵn sàng nhận sự nâng đỡ và trợ giúp của chúng ta. Có thể là họ không sẵn sàng đón tiếp chúng ta, nhưng chúng ta luôn có một không gian yêu thương dành cho họ. Nhờ sự trợ giúp của các giáo phận, các dòng tu, các tổ chức giáo hội, hồi năm ngoái, hàng trăm tù nhân đã được trả tự do. Ghi danh tham dự vào hoạt động của Prison Ministry India bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 tới. Thời gian huấn luyện từ ngày 8 đến ngày 23 tháng 5. Trong hai tuần lễ này, những người tham dự sẽ được học hỏi để tỏ lòng cảm thông thật sự và chăm sóc các anh chị em đang sống đằng sau những song sắt. Người ta cũng có thể đóng góp những trợ giúp về tài chính cho hiệp hội. Tin Vatican, Đức Thánh Cha đột xuất viếng thăm trung tâm người mù. Cơ sở này mang tên là Trung tâm Miền Thánh Allegio Margherita di Savoie cho người nghèo, nhằm giúp những người khiếm thị hội nhập vào xã hội. Qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha muốn tiếp tục chương trình Thứ Sáu Lòng Thương Xót, Ngài đã khởi xướng và thực hiện trong năm Thánh Lòng Thương Xót, vào chiều thứ Sáu. Mỗi tháng một lần. Cùng đi với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Trong cuộc viếng thăm vừa qua, Đức Thánh Cha gặp gỡ các người khiếm thị, hoặc bẩm sinh, hoặc do bệnh tật. Nhiều người cũng mang một số khuyết tật khác. Trong số những người ở trung tâm, có khoảng 50 trẻ em được huấn luyện chuyên biệt để làm được những công việc thường nhật. Ngoài ra, có 37 người già và người lớn cư ngụ thường xuyên tại trung tâm. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được ông Chủ tịch Trung tâm Amedeo Piva và ông Tổng Giám đốc Antonio Gantini cùng với các nhân viên y tế, những người thiện nguyện vào phục vụ, tiếp đón nồng nhiệt. Ông Gantini này cũng bị mù trong cuộc sống. Đức Thánh Cha đã để lại một món quà cho trung tâm và ký vào một bản giấy da lưu niệm trong nhà nguyện, nhắc nhớ cuộc viếng thăm này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phỏng vấn thầy Enzo Bianchi về lời cầu nguyện do anh Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, nhà in Vatican đã cho phát hành cuốn sách tựa đề Khí giới tốt nhất, lời cầu nguyện theo Đức Giáo hoàng Francisco, do Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Philippines đề tựa. Sách gồm các bài phỏng vấn Đức Thánh Cha cũng như nhiều hồng y giám mục khác nhau, trong đó có Đức Hồng y Angelo Comastri và cha Corrado Maggioni. Trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn tu sĩ Enzo Bianchi, sáng lập viên cộng đoàn Dantu Bose, tỉnh Biella, Bắc Italia, và là tu viện trưởng tu viện này cho tới tháng Giêng năm 2017 vừa qua. Thầy Enzo Bianchi sinh năm 1943. Sau khi theo học kinh tế tại Đại học Torino, thầy Enzo rút lui vào cô tịch và cùng với một số bạn bè sống đời cầu nguyện, chiêm niệm và làm việc tay chân kiểu đan tu. Ngày 8 tháng 12 năm 1965, công đồng chung Vatican thứ hai kết thúc, là ngày khai sinh cộng đoàn Bose tại quận Magnano, tỉnh Biella, Bắc Italia. Dần dần có thêm nhiều tu huynh và nữ tu công giáo và tin lành gia nhập cộng đoàn, được thừa nhận như hiệp hội tư của các giáo dân. Sau khi củng cố cộng đoàn, thầy Bianchi dành thời giờ rao giảng trong cộng đoàn, cũng như các giáo hội địa phương, công giáo cũng như tin lành và chính thống. Đã hai lần thầy được đề nghị thụ phong linh mục, nhưng thầy muốn chỉ là một tín hữu Kitô bình thường. Thầy Enzo Bianchi cũng đã cộng tác viết bài cho các nhật báo La Stampa, La Repubblica quan sát viên Roma, Avvenire, Familia Cristiana, La Croix, Panorama và La Vie bên Pháp. Thầy đã là giám đốc Nguyệt Sang, Lời Thần Khí và Sự Sống trong 15 năm cho tới năm 2005 và là thành viên ban biên tập Nguyệt Sang Quốc tế Concilium. Trong các năm từ năm 2008 đến 2012, thầy được Đức Benedicto thứ 16 chỉ định làm chuyên viên tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa và tái truyền giảng Tin mừng. Năm 2014, thầy được Đức Thánh Cha Francisco chỉ định làm cố vấn Hội đồng Tòa Thánh Thăng Tiến Hiệp Nhất các Kitô hữu. Thầy đã nhận được nhiều giải thưởng và là tác giả của gần 30 cuốn sách. Trước hết, nói về ý nghĩa câu, xưa kia người ta nói, cầu nguyện là hít thở. Rồi Đức Thánh Cha Francisco gọi, lời cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Sẽ đòi hỏi điều gì trong cuộc sống tín hữu? Thầy Bianchi trả lời như sau. Các thế hệ mới có lẽ không còn biết dùng kiểu nói này nữa, cả khi họ cầu nguyện. Ngày nay, lời cầu nguyện được quan niệm một cách rất khác biệt với ngày xưa. Nó là một dừng lại, một ngưng nghỉ, một việc suy tư trong chiêm ngắm, nhất là tìm lắng nghe tiếng Chúa nói với con tim. Chắc chắn là lời cầu nguyện vẫn là hơi thở của linh hồn và của cuộc sống nội tâm, chứ làm sao nó có thể là khác được. Nhưng nền nhân chủng học đã thay đổi, thế giới thực tế hơn, các kiểu và hình thức cầu nguyện cũng đã thay đổi, chứ không như trước thời tân tiến nữa. Từ đây, trả lời cho câu hỏi đâu có thể là lời cầu nguyện của một người vô thần, thầy Bianchi đáp rằng, ngày nay có nhiều người nói, tôi không biết tôi có tin nơi một Thiên Chúa ngôi vị hay không, nhưng tôi cầu nguyện. Trong nghĩa chúng ta nói, dành thời giờ cho sự chiêm niệm, cho việc suy gẫm, trong việc ở với chính mình. Đó là điểm đặc thù của con người thuộc mọi truyền thống văn hóa, tinh thần và tôn giáo, tự vấn mình, tự đặt ra các câu hỏi nền tảng, tìm ra một câu trả lời. Có nhiều người vô thần thú thật với tôi rằng, trong tận cùng thẳm con người của họ, họ lắng nghe tiếng nói của lương tâm, suy niệm, đọc các sách nhân văn, và qua đó, họ tìm trả lời cho các câu hỏi nóng bỏng của cuộc sống. Sinh hoạt này chắc chắn giống lời cầu nguyện, và lời cầu nguyện Kitô có một đặc thái riêng của nó, khác với các lời cầu nguyện khác. Kế đến, nói về đặc thái của lời cầu nguyện Kitô, thầy Bianchi khẳng định như sau. Đặc thái Kitô, đó là Thiên Chúa đi trước chúng ta, kiếm tìm chúng ta, nói với chúng ta. Lời cầu nguyện Kitô luôn luôn nảy sinh như việc lắng nghe. Đây là điều có giá trị đối với Do Thái giáo cũng như Kitô giáo. Trước hết, phải lắng nghe Thiên Chúa. Điều phi thường trong đức tin của chúng ta, đó là một Thiên Chúa nói với chúng ta. Vì vậy, bước đầu tiên của lời cầu nguyện Kitô là đặt để mình trong tư thế lắng nghe. Từ việc lắng nghe nảy sinh ra đức tin, nảy sinh ra việc hiểu biết Thiên Chúa, nảy sinh ra tương quan với Ngài. Từ việc lắng nghe nảy sinh ra các lời mà chúng ta có thể nói lại với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn cho Đài Vatican của tu sĩ Enzio Bianchi, sáng lập viên cộng đoàn Dantu Bose, tỉnh Biella, Bắc Italia, về lời cầu nguyện Kitô giáo. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn bài tìm hiểu về Tam Nhật vượt qua do trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam biên soạn dựa trên tài liệu của Văn phòng về Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Một, thời gian khởi đầu và kết thúc Tam Nhật vượt qua. Tam Nhật vượt qua bắt đầu từ lễ chiều thứ năm tuần thánh, vươn tới cao điểm trong đêm vọng phục sinh, và kết thúc với kinh chiều chính ngày Chúa Nhật phục sinh. Hai, ngoài thánh lễ tiệc ly, có được cử hành một thánh lễ nào khác trong ngày thứ năm tuần thánh không? Thông thường, không được phép cử hành một thánh lễ nào khác vào ngày thứ năm tuần thánh. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, nơi nào lý do mục vụ đòi hỏi, thì đấng thường quyền sở tại có thể cho cử hành một lễ thứ hai trong các nhà thờ, nhà nguyện công và bán công, vào ban chiều. Còn trong trường hợp thật sự cần thiết, có thể cho phép cử hành thánh lễ cả vào lúc ban sáng, nhưng chỉ dành cho các tín hữu không có cách nào tham dự thánh lễ chiều được. Tuy nhiên, đừng cử hành vì lợi ích riêng tư, kẻo làm thiệt hại cho việc cử hành thánh lễ chính ban chiều. Ba. Thời điểm cử hành cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Thông thường, khoảng 3 giờ chiều, cử hành cuộc thương khó của Chúa, để dân chúng có thể quy tụ cách dễ dàng hơn. Trừ khi lý do mục vụ, khuyên nên làm muộn hơn, nhưng không được cử hành sau 9 giờ tối. Bốn, giáo hội có khuyến khích cử hành phụng vụ nào khác trong ngày thứ sáu tuần thánh không? Vào ngày này, tại các nhà thờ, rất thích hợp để cử hành giờ kinh sách và kinh sáng có giáo dân tham dự. Năm, vào ngày thứ sáu tuần thánh, các việc đạo đức có tầm quan trọng riêng biệt nào không? Sách hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ đã cho chúng ta cái nhìn đúng đắn về các việc đạo đức bình dân. Thật rõ ràng, trọng tâm của ngày thứ sáu thánh là cử hành phụng vụ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô. Nên bất cứ hình thức đạo đức nào khác đều không thể thay thế được cử hành phụng vụ trọng thể này. Cũng không được phối hợp các việc đạo đức khác với nghi thức thứ sáu thánh, vì nó chỉ tạo ra một thứ lai tạp. Trong thời gian vừa qua, việc tổ chức các cuộc rước về sự thương khó của Chúa Giêsu, ngắm đàn thánh giá, trình diễn các hoạt cảnh thương khó trở nên phổ biến hơn. Trong những cuộc trình diễn như thế, các diễn viên và người xem đều có thể tham dự với tâm tình đức tin và lòng đạo đức chính đáng. Tuy nhiên, nên cẩn thận giúp các tín hữu hiểu rằng, những hoạt cảnh thương khó ấy chỉ là cách biểu lộ việc tưởng niệm, và chúng rất khác với các hành động phụng vụ, tức là việc tưởng niệm, như việc tưởng niệm sau khi truyền phép trong thánh lễ, hoặc sự hiện diện mầu nhiệm của biến cố cứu độ trong cuộc thương khó Chúa Giêsu Kitô. Sáu, việc kính thờ thánh giá trong ngày thứ sáu thánh. Dứt lời nguyện cho mọi người, đến phần long trọng kính thờ thánh giá. Ở đây, có hai hình thức suy tôn thánh giá, nên chọn hình thức nào thích hợp hơn với nhu cầu mục vụ. Hình thức thứ nhất, phó tế hoặc thừa tác viên khác xứng hợp, đi vào phòng thánh và mang thánh giá có phủ khăn che ra bàn thờ. Hai người giúp lễ cầm nến cháy đi hai bên, Linh mục đứng trước bàn thờ, quay mặt về phía dân chúng, nhận thánh giá, mở phần khăn che phía đầu thánh giá, rồi phần che cánh phải thánh giá, và cuối cùng bỏ hết khăn che thánh giá. Mỗi lần mở khăn, Ngài nâng thánh giá lên và hát câu kêu mời. Đây là cây thánh giá. Phó tế và các đoàn hát giúp linh mục. Mọi người đáp, ta hãy đến bái thờ. Hát xong, mọi người quỳ gối thinh lặng, cầu nguyện giây lát. Linh mục vẫn đứng nâng cao thánh giá. Hình thức thứ hai. Linh mục hoặc phó tế, hay thừa tác viên khác xứng hợp, cùng với các người giúp lễ, đến cửa nhà thờ, nhận thánh giá không phủ khăn, các người giúp lễ thì nhận nến cháy, rồi đi kiệu qua lòng nhà thờ lên cung thánh. Đang khi di chuyển, sẽ dừng lại tại ba nơi, ở gần cửa nhà thờ, ở giữa nhà thờ, và ở lối vào cung thánh. Người cầm thánh giá nâng cao lên, và hát câu kêu mời. Đây là cây thánh giá. Phó tế và ca đoàn hát giúp linh mục. Mọi người đáp, ta hãy đến bái thờ. Hát xong, mọi người quỳ gối thinh lặng, cầu nguyện giây lát. Linh mục vẫn đứng nâng cao thánh giá. Sau đó, đặt thánh giá và đèn nến ở lối vào cung thánh. Đoạn bắt đầu việc tôn thờ thánh giá. Bảy. Cách thức các thành phần cộng đoàn phụng vụ, kính thờ thánh giá ngày thứ sáu thánh. Sau khi tôn dương thánh giá, linh mục hoặc phó tế, cầm thánh giá đến trước lối lên cung thánh, hoặc nơi xứng hợp khác. Linh mục chủ sự là người đầu tiên đến tôn thờ thánh giá. Nếu hoàn cảnh cho phép, ngài cởi áo lễ ngoài và giày. Rồi giáo sĩ, các thừa tác viên giáo dân và các tín hữu, lần lượt tiến đến trước thánh giá. Việc cá nhân tôn thờ thánh giá là nét đặc trưng quan trọng trong cử hành hôm nay, nên phải làm sao cho mọi người được đến hôn kính thánh giá. Nếu không đủ thời giờ, sẽ hôn kính cá nhân vào lúc thuận tiện, sau khi kết thúc mọi nghi thức thứ sáu thánh. Luật chữ đỏ dạy rằng, chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức kính thờ. Nếu vì số dân chúng quá đông, mỗi người không thể lên hôn kính thánh giá được, thì sau khi các linh mục và một phần tín hữu đã tôn thờ, linh mục cầm thánh giá lên đứng trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ thánh giá, rồi nâng cao thánh giá trong giây lát, để mọi người thinh lặng tôn thờ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu bài tìm hiểu về Tam Nhật vượt qua, do trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam biên soạn, dựa trên tài liệu của Văn phòng về Phụng tự, thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã biết được bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo là gì với ba chiều kích, lý thuyết, lịch sử và thực tiễn. Bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu học thuyết này của giáo hội công giáo về từng lĩnh vực, mà hôm nay chúng ta tìm hiểu về lĩnh vực kinh tế với các khía cạnh. Thứ nhất, kinh tế học và trật tự luân lý. Thứ hai, những nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế. Và thứ ba, về vấn đề sản xuất. sau phần nhập môn tổng quát về sự tiến triển cũng như về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội, từ bài hôm nay, chúng tôi sẽ đi vào một vài vấn đề cụ thể, bắt đầu với lĩnh vực kinh tế. Dĩ nhiên, chúng ta không thể đồng hóa học thuyết xã hội của giáo hội với kinh tế học. Giáo hội không đề xướng một lý thuyết kinh tế học, cũng không bênh vực một chủ thuyết kinh tế nào hết. Qua học thuyết xã hội, giáo hội muốn nhắc nhở tất cả những người có trách nhiệm với nền kinh tế quốc gia và quốc tế về vài yêu sách luân lý của hoạt động kinh tế. 1. Kinh tế học và trật tự luân lý. Trước đây, Max Weber, một nhà xã hội học người Đức, chủ trương rằng kinh tế học là một khoa học thực nghiệm, phát biểu các định luật dựa trên quan sát các hiện tượng, do đó phải được trung lập khỏi mọi giá trị luân lý, đối tượng của các khoa học quy chuẩn. Nhưng ngày nay, người ta biết rằng kinh tế học không phải là một môn học trung lập nữa. Trên bình diện quốc gia hay quốc tế, chúng ta biết là các chính sách kinh tế bị chi phối bởi những đường lối chính trị của các chính phủ. Kinh tế chỉ là một phương tiện để thực hiện một mục tiêu nào đó. Thêm vào đó, kinh tế không thể nào tách lìa khỏi luân lý, xét vì nói cho cùng, mục tiêu của kinh tế nhằm để phục vụ hạnh phúc cho con người, xét như từng cá nhân cũng như xét như tập đoàn. Dĩ nhiên, quan niệm về hạnh phúc giả thiết một quan niệm về luân lý. Vì thế, chủ trương của Max Weber muốn một nền kinh tế thoát ly khỏi mọi giá trị luân lý không thể chấp nhận được. Chúng ta thử lấy một thí dụ nhỏ thì sẽ rõ. Một xí nghiệp nào đó nhận thấy rằng việc chế tạo đồ giả mang lại một khối lợi khổng lồ. Điều đó có lẽ sẽ xảy ra nhưng chỉ ngắn hạn. Nhưng về lâu về dài, khách hàng sẽ tẩy chay đồ giả, và điều nguy hiểm hơn nữa là xí nghiệp sẽ bị tan vỡ do chính các nhân viên không còn tin tưởng nhau nữa khi họ e rằng những mối quan hệ nội bộ cũng giả tạo giống như mặt hàng mà xí nghiệp sản xuất. Giáo hội nhìn nhận rằng khoa kinh tế học có một phương pháp riêng của nó với những định luật riêng của nó, thí dụ như định luật về nguyên nhân và hậu quả của nạn lạm phát. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng những định luật của kinh tế học không có tính chất cứng nhắc như định luật toán học, nhưng tùy thuộc không nhỏ vào tâm lý và phong tục của con người. Một biện pháp ngăn ngừa lạm phát có thể là hữu hiệu ở một nước kỹ nghệ, nhưng lại không thể áp dụng ở một nước nông nghiệp. Hơn thế nữa, những biện pháp ấy không thể trái ngược với công bằng nếu không muốn gây ra xáo trộn trật tự xã hội. Thí dụ, biện pháp ngăn ngừa lạm phát không thể chỉ giới hạn vào việc cắt giảm những chương trình trợ cấp xã hội cho người nghèo hay người già, đang khi tiếp tục những thứ công phí có tính cách phô trương. Học thuyết xã hội của giáo hội không vạch ra một chương trình hoạt động kinh tế, nhưng muốn nói lên những yêu sách của trật tự luân lý mà các chuyên gia kinh tế phải để ý khi thảo ra kế hoạch. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nói tới điều này ở các số 2426 đến 2436. 2. Những nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế. Chúng ta có thể tóm lại vào hai nguyên tắc sau đây. 1. Nguyên tắc căn bản điều khiển tất cả các hoạt động kinh tế là phẩm giá của con người. Như chúng ta đã biết, dựa theo mặc khải Kitô giáo, phẩm giá cao quý nhất của con người hệ tại việc được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được kêu gọi chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Niềm thâm tín này đưa tới việc tôn trọng các quyền lợi của con người, đặc biệt là quyền được hành động có trách nhiệm và tự do. Như chúng tôi đã có lần nói đến, tuy người ngoài Kitô giáo hay người vô tín ngưỡng không đồng ý với người Kitô hữu về ơn gọi và định mạng siêu việt của con người, nhưng chắc rằng họ sẽ đồng ý với việc nhìn nhận phẩm giá của con người ở chỗ hành động có trách nhiệm và tự do. áp dụng vào lĩnh vực hoạt động kinh tế. Sự tự do được diễn tả qua quyền được có sáng kiến hoạt động để tìm cách phát triển bản thân, gia đình, xã hội. Một hậu quả khác nữa là quyền tư hữu. Dĩ nhiên, quyền tự do sáng kiến phải tôn trọng công ích và quyền lợi của tha nhân. Do đó, sự can thiệp quá mức của nhà nước vào hoạt động kinh tế không những gây tổn hại cho chính hiệu năng sản xuất, nhưng còn làm thiệt hại cho tự do và sự phát triển của nhân vị. Trong lĩnh vực này, học thuyết xã hội đề ra nguyên tắc hỗ trợ, phát biểu như sau. Nhà nước và xã hội ở cấp bậc cao không được xen vào nội bộ của một xã hội ở cấp dưới bằng việc thay thế sáng kiến và trách nhiệm của nó, nhưng là hỗ trợ nó trong trường hợp cần thiết và giúp đỡ nó để phối hợp hoạt động của mình với các thành phần khác trong xã hội nhằm đạt tới ích chung. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1883. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Theo Ngài từ bỏ trần gian, đường gập ghềnh trăm lối, vẫn mộng giòn yêu đuối, dòng đời còn dạt trôi, con vâng ý Ngài, con niềm cậy trông trái khôn người, một tình yêu mãi xanh tươi. Dẫn con đi đoàn chiến theo lối về miền đất mới mật ngọt sinh sôi bên Ngài.
Diệu Hòa là một Phật tử thuần thành của chùa Liên Hoa. Bà rất có tín tâm đối với Tam Bảo và chuyên tu pháp môn tịnh độ. Bà thường qua chùa tụng kinh niệm Phật và rất say mê âm thanh niệm Phật trầm mỏng thanh thoát của quý thầy. Hằng ngày, khi đi đứng nằm ngồi, bà luôn niệm Phật, chí thành tha thiết, nguyện một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Một hôm, bà đến xin với thầy trụ trì chùa Liên Hoa rằng, kính bạch thầy, con đi chùa này đã hơn 30 năm rồi. Con rất mến chùa, mến cảnh và kính quý thầy. Nay tuổi con đã lớn, gần đất xa trời. Con có một ước mong nho nhỏ, xin thầy từ bi hứa khả cho. Vị thầy đáp, bà có việc gì thì cứ nói. Bà thưa, kính bạch thầy, con mong ước sau khi qua đời, xin thầy cho con được nghỉ tại nghĩa trang của chùa, được đặt một bức hình tại chùa, để hàng ngày con được gần gũi quý thầy nghe kinh thính pháp. Vị thầy chậm rãi hỏi, vậy bà không muốn về Tây Phương Cực Lạc nữa hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, về miền Tây Phương Cực Lạc là khát mong cháy bỏng của mỗi Phật tử.
ai trong chúng ta cũng đang ấp ủ ước mơ về niềm hạnh phúc. Để đạt đến ước mơ ấy, chúng ta phải tha thiết tìm kiếm, nỗ lực học tập và gắng sức làm việc. Chúng ta thường ngộ nhận cho rằng hạnh phúc là sự thỏa mãn mọi nhu cầu về của cải vật chất. Chúng ta không ngừng tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài con người mình. Epicurus, một triết gia Hy Lạp cổ, cho rằng mục đích của triết học là duy trì hạnh phúc, một cuộc sống thanh bình mà không có nỗi đau và sự sợ hãi. Niềm vui và nỗi đau là những thước đo của điều tốt và điều xấu. Một cuộc đời tốt đẹp, đạo đức và khôn ngoan vừa là nhân vừa là quả của hạnh phúc. Còn nhà văn Saint-Exupéry quan niệm, hạnh phúc thật sự đến từ niềm vui của những việc tốt đã làm, từ sự thích thú tạo ra những điều mới lạ. Trong Tin Mừng, nhiều lần Chúa Giêsu rao giảng về hạnh phúc nước trời. Niềm hạnh phúc ấy ví như một viên ngọc quý mà người ta phải từ bỏ tất cả để đổi lấy. Mãi mãi, người ta không thể tìm kiếm và chiếm hữu nước trời chỉ bằng những lý luận của khối óc, mà không có sự khao khát của con tim. Người trộm lành trong Tin Mừng Thánh Luca suốt một đời tìm kiếm hạnh phúc bằng cách chiếm đoạt của cải của người khác. Thế nhưng, vào phút cuối cùng của cuộc đời, khi bị đóng đinh trên thập giá cùng với Chúa Giêsu, anh mới nhận ra rằng hạnh phúc không ở đâu xa, mà chính là tiếp nhận đấng đang bị treo trên thập giá cùng với anh. Đấng đã bị dân chúng đóng đinh vì đã sống tận cùng của nghĩa yêu thương. Anh đã quay sang với Chúa Giêsu và thốt lên lời cầu nguyện bất hủ: Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu liền khẳng định: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Suy tư về lời cầu xin của người trộm lành, Thánh Gioan Kim Khẩu đã cảm nhận: Từ thập giá, người trộm lành đã bay vọt lên trời. Tự thân là một tên trộm chuyên nghiệp, anh đã dùng ngón nghề của mình để trộm cả nước trời bằng một lời tuyên xưng đức tin. Lạy Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc đang lan tỏa chảy tràn trong cuộc sống. Xin cho chúng con đừng bám chấp lệ thuộc vào bất cứ điều gì ngoài việc tiếp nhận vương quyền của Chúa. Chỉ nơi Chúa mới là miền cực lạc, là chốn bình yên hạnh phúc cho những tâm hồn khiêm tốn lắng nghe, đơn sơ trao phó cuộc đời cho tình yêu Chúa dẫn dắt. Chúa chính là cùng đích, là ước mơ hạnh phúc tròn đầy của loài người.
Kéo ngài từ bỏ trần gian, đường gập ghềnh trăm lối, vẫn mộng giòn yêu đuối, dáng đời còn xa trôi. Con vẫn ý ngài, con niềm cậy trong trái khôn nguôi, một tình yêu mãi xanh tươi dẫn con đi đoàn chiến theo lối về miền đất mới, mật ngọt sinh sôi bên ngài. Đất mới nguyện đi theo Chúa, xin chỉ tình yêu từ dỗi. tràn đầy trời bão đã yên vì Chúa bên đời tình Chúa vô biên. Đất mây nguyện đi theo Chúa, đất mây về tới anh em, đất mây gọi mời chung tay xây dựng sẻ chia tình yêu cứu rỗi. Đất mây niềm tin khơi khơi, đất mây nguyện đã ra khơi, tươi cao tràn đầy trời bão đã yên vì Chúa bên đời tình Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.